Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018. Tuổi Trẻ, một trong các nhật báo lớn nhất Việt Nam, hôm 21 tháng 4 đã gửi lời xin lỗi chân thành tới các độc giả sau khi xuất hiện cáo buộc một nhân viên của báo hãm hiếp một cộng tác viên là nữ sinh viên báo chí. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc sắp thử nghiệm tàu sân bay tự động. Tổng thống Mỹ thận trọng với tuyên bố ngừng thử hạt nhân của Bắc Hàn. Úc, Nhật tham gia tập trận quân sự với Mỹ và Philippines.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tuổi Trẻ, một trong các nhật báo được coi là lớn nhất Việt Nam, hôm 21 tháng 4 đã gửi lời xin lỗi chân thành tới các độc giả sau khi xuất hiện cáo buộc một nhân viên của báo hãm hiếp một cộng tác viên là nữ sinh viên báo chí. Trong bài viết có tựa đề đề nghị cơ quan pháp luật làm rõ vụ việc nhà báo Anh Thoa, tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng lãnh đạo báo đã nhận được đơn xin thôi nhiệm vụ trưởng phòng truyền hình của nhà báo Anh Thoa, tức Đặng Anh Tuấn, và đã chấp thuận đơn này. Đây là nghi can trong vụ nữ cộng tác viên của báo tố cáo bị cưỡng hiếp, gây rúng động báo giới Việt Nam vài ngày qua. Ông Anh Thoa được trích lời nói rằng, cho dù đúng hay sai, tôi vẫn là người không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phủ nhận cáo buộc và kêu gọi cơ quan điều tra của công an vào cuộc. Tuổi Trẻ buộc phải lên tiếng hôm 19 tháng 4, một ngày sau khi xuất hiện trên trang mạng xã hội tin tức về một vụ nữ cộng tác viên của báo tự tử sau khi bị cưỡng hiếp mà báo này nói là không chính xác. Tờ báo viết, vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của báo Tuổi Trẻ cũng như nhà báo, những cộng tác viên đã và đang làm việc tại Tuổi Trẻ. Ban biên tập báo Tuổi Trẻ gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả bạn đọc và những người yêu mến Tuổi Trẻ vì đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này, đã làm buồn lòng bạn đọc và công chúng của Tuổi Trẻ trong những ngày qua. Hôm 22 tháng 4, báo chí trong nước dẫn lại một công văn của Khoa Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh với chữ ký của trưởng khoa Huỳnh Văn Thông viết rằng rất thất vọng với phát ngôn của báo Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 4. Công văn có đoạn, chúng tôi muốn lưu ý chúng ta cần nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề là nữ sinh viên đã chịu đựng một quá trình khủng hoảng tâm lý nặng nề làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần, khiến cô ấy suy kiệt sức khỏe và phải đối diện với quyết định tiêu cực về cuộc đời mình. Mong muốn của Khoa Báo chí và Truyền thông là ban biên tập báo Tuổi Trẻ phải có trách nhiệm xác minh, làm rõ bản chất vụ việc trên tinh thần tôn trọng những thông tin, chứng cứ mà nữ sinh viên đã can đảm chấp nhận đánh đổi rất nhiều để lên tiếng tố cáo.
Ba chiến hạm của Australia từng vấp phải tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông hôm 22 tháng 4 rời Việt Nam sau chuyến thăm thiện chí nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai tàu khu trục và một tàu hậu cần với tổng cộng 73 sĩ quan và gần 600 thủy thủ trên khoang tới Thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 4 sau khi đối đầu với các tàu hải quân Trung Quốc lúc đi ngang qua vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các hình ảnh đăng tải trên trang Facebook của Đại sứ quán Australia ở Việt Nam cho thấy thuyền trưởng, thủy thủ đoàn từ ba tàu tiếp kiến với các sĩ quan cấp cao của quân đội Việt Nam cũng như giao lưu, tiến hành trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trên tàu hải quân, bao gồm công tác y tế trên biển, tìm kiếm và cứu nạn. Đại tá Nerali McDonald, tùy viên quốc phòng Australia tại Việt Nam cho biết rằng sau 17 năm, đây là lần thứ hai Australia có 3 tàu hải quân vào thăm Việt Nam, đồng thời đúng 2 năm nước nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược, kỷ niệm 20 năm hợp tác quốc phòng, 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà McDonald nói thêm rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được mở rộng trên các lĩnh vực như đối thoại chiến lược, các chuyến thăm cấp cao, cũng như hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như giáo dục và đào tạo, hợp tác giữa lực lượng đặc công Việt Nam và lực lượng tác chiến đặc biệt Australia, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, an ninh trên biển, an toàn bay và trao đổi thông tin. Thông cáo của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam không đề cập tới thông tin được báo chí Úc loan tải trước đó về việc các tàu trên bị thách thức trên Biển Đông. Chuyến thăm của các chiến hạm tới thành phố Hồ Chí Minh diễn ra gần một tháng sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Canberra và đôi bên đã quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Chưa rõ là sau khi rời Việt Nam, các tàu của Úc có đi ngang qua Biển Đông nữa hay không. Bộ Quốc phòng Australia tuần trước ra thông cáo nói rằng các tàu và máy bay Australia sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải và bay ngang theo luật quốc tế ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc theo Reuters hôm 19 tháng 4 cho biết, các tàu hải quân của nước này và Australia đã chạm trán trên Biển Đông và phía Trung Quốc đã hành động một cách chuyên nghiệp và đúng luật. Bác bỏ các tin tức nói rằng các tàu của quốc gia đông dân nhất thế giới đã tỏ ra thách thức. Cùng với Mỹ, Anh và Ấn Độ, Australia thời gian qua có nhiều tuyên bố liên quan tới Biển Đông, nhất là về quyền tự do hàng hải ở vùng biển mà nước này không có tuyên bố chủ quyền.
Việc Úc và Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận Mỹ-Phi thường niên năm nay sẽ gây áp lực lên Trung Quốc và có thể trông ngòi cho sự leo thang các cuộc tập trận quân sự. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila hôm thứ Năm cho biết các cuộc diễn tập Bali Katan với các nước Đông Nam Á kéo dài từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 sẽ bao gồm các lực lượng đa quốc gia đến từ Úc và Nhật Bản để huấn luyện, đồng thời mời nước Anh trong tư cách quan sát viên. Nước Úc đã tham gia các cuộc diễn tập thường niên này từ năm 2014 cho tới nay. Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã nói rằng ba nước này muốn duy trì Biển Đông rộng 3,5 triệu km2 và dầu Tây Nguyên trong tình trạng mở rộng cho quốc tế sử dụng. Trung Quốc đòi chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông dựa trên điều mà họ mô tả là quyền sử dụng lịch sử của họ tại vùng biển này. Tuần trước, trang web của quân đội Trung Quốc cho biết một đoàn tàu hải quân bao gồm một tàu sân bay đã tiến hành một loạt các cuộc diễn tập trên Biển Đông. Các cuộc tập trận tổ chức tại Philippines có thể châm ngòi cho một đợt tập trận mới của Trung Quốc trên biển, theo lời giáo sư Oh Eng San, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nanyang, Singapore. Ông Oh nói, tôi tin rằng trong tương lai gần, chúng ta có thể chứng kiến mức độ thường xuyên của các cuộc diễn tập như vậy tăng lên, bởi vì một mặt phía Trung Quốc thể hiện thái độ sẵn sàng bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông, trong khi liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cũng cứng rắn không kém trong cố gắng thực thi quyền tự do hàng hải. Hiện đã trong mùa thứ 34, các cuộc diễn tập Mỹ-Philippines đã tránh tập trận trong Biển Đông hồi năm ngoái sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nhậm chức tại Manila. Ông Duterte đã tạm gác vụ tranh chấp chủ quyền hàng hải với Trung Quốc trên một phần Biển Đông để xoay sang kết thân với Bắc Kinh và vận động đầu tư từ nước này. Đại sứ quán Mỹ cho biết các cuộc diễn tập năm nay bao gồm công tác xây dựng lại 5 trường học và cung cấp các dịch vụ y tế tại Philippines. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng sự tham gia của nhiều nước vốn vẫn chỉ trích tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông có thể châm ngòi cho một loạt các cuộc tập trận của Trung Quốc. Trong tháng này, Hải quân Trung Quốc thách thức các tàu chiến Úc trên đường sang thăm Việt Nam, một trong những nước tranh giành chủ quyền Biển Đông với Bắc Kinh, theo tường trình của hệ thống truyền thông Úc ABC. Trung Quốc còn tranh giành chủ quyền với đối thủ kinh tế Nhật Bản tại một số vùng biển trên biển Hoa Đông. Trong năm qua, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã lần lượt điều tàu vào Biển Đông gây bất bình cho Trung Quốc. Jay Batong Bakao, giáo sư trường luật và hàng hải quốc tế của Đại học Philippines, nhận xét. Xét trên việc Trung Quốc đã phát triển các khả năng quân sự, lẽ đương nhiên là nước này sẽ tiếp tục diễn tập và nâng cao khả năng, và họ sẽ làm như vậy để đáp trả các cường quốc mà họ cho là bên ngoài, không phải là một bên trong các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tháng 11 năm ngoái, các nhà lãnh đạo Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Ấn Độ, nhóm thường được gọi là Bộ Tứ, đã gặp nhau ở Manila để thảo luận việc duy trì Biển Đông rộng mở cho quốc tế sử dụng. Tháng 1 năm nay, Thủ tướng Ấn Narendra Modi cam kết với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng nước ông sẽ tăng cường hợp tác về các vấn đề hàng hải. Giáo sư quản lý chiến lược tại Đại học Deakin ở Úc, ông Stuart Orr, nói rằng Bộ Tứ Mỹ-Nhật-Ấn-Úc đặt nặng tầm quan trọng của tuyến hàng hải huyết mạch đi ngang qua Biển Đông. Khoảng 1/3 hàng hóa được vận chuyển qua tuyến hàng hải này. Philippines, một trong những nước tuyên bố chủ quyền một phần Biển Đông, là thuộc địa cũ của Mỹ. Hoa Kỳ đã bảo vệ nước này về mặt quân sự từ những năm 1940, đặc biệt sau khi đóng cửa căn cứ hải quân Mỹ tại Vịnh Subic hồi năm 1992. Giáo sư O cảnh báo có thể Philippines đã cho phép Hoa Kỳ mời các nước khác tham gia diễn tập năm nay như một cách để vòi thêm tiền viện trợ của Bắc Kinh. Vào cuối năm 2016, Trung Quốc đã cam kết viện trợ và đầu tư 24 tỷ đô la cho Philippines.
Tàu Một sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng dường như sắp chạy thử nghiệm sau khi xuất hiện các hình ảnh trên mạng Internet cho thấy con tàu này đang rời cảng Đại Liên ở Đông Bắc Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Cũng vào thời gian này năm ngoái, tàu sân bay chưa có tên này được xuất xưởng, nhưng kể từ đó tàu đã được trang bị vũ khí cũng như các hệ thống khác và hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Hôm 23 tháng 4, cổng thông tin trực tuyến của Trung Quốc bao gồm cả trang Sina đăng các hình ảnh cho thấy con tàu này được lai dắt ra khỏi ụ, nhưng không rõ con tàu tiến đến địa điểm nào. Tờ South China Morning Post hôm 23 tháng 4 cho biết việc chạy thử nghiệm trên biển lần đầu tiên của tàu sân bay loại 001A của Trung Quốc có thể diễn ra trong tuần này tùy theo tình hình thời tiết và đại dương. Cũng theo tờ báo của Hồng Kông này, việc thử nghiệm này diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 69 năm thành lập của lực lượng hải quân của Trung Quốc. Trước đó, Cơ quan An toàn Đường biển Liêu Ninh đã thông báo hôm 20 tháng 4 rằng ba khu vực ở phía đông Bắc Bột Hải và Hoàng Hải sẽ bị phong tỏa vì mục đích quân sự từ ngày 20 đến 28 tháng 4. Đây là những vùng gần cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, nơi tàu sân bay được đóng. Tờ South China Morning Post cho biết thêm rằng tàu sân bay này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay, 12 tháng sớm hơn dự kiến. Các trang mạng Trung Quốc cho biết rằng tàu sân bay này có thể đã sẵn sàng chạy thử nghiệm trên biển. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí. Chính phủ Trung Quốc cho biết thiết kế của tàu sân bay mới này dựa trên kinh nghiệm từ tàu sân bay đầu tiên của quốc gia là tàu Liêu Ninh. Tàu Liêu Ninh là tàu cũ mua của Ukraine vào năm 1998 và được tái trang bị tại Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã trích dẫn các chuyên gia nói rằng Trung Quốc cần ít nhất 6 tàu sân bay. Hoa Kỳ hiện có 10 tàu sân bay đang hoạt động và có kế hoạch đóng thêm 2 tàu nữa.
Trung Quốc hôm 22 tháng 4 cho biết nước này hoan nghênh kế hoạch thăm Bắc Kinh của các quan chức hàng đầu Hoa Kỳ nhằm thảo luận các vấn đề thương mại và kinh tế, nhất là căng thẳng hiện thời liên quan đến việc áp thuế giữa hai nước. Reuters dẫn lời tuyên bố ngắn đăng trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng phía Trung Quốc đã nhận được thông tin cho biết phía Mỹ hy vọng sẽ tới Bắc Kinh để thảo luận các vấn đề kinh tế và thương mại. Bộ này được trích lời nói tiếp rằng Trung Quốc hoan nghênh điều này. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steve Mnuchin hôm 21 tháng 4 nói rằng ông tiếp tục có các cuộc thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc để tìm cách xử lý các khác biệt về thương mại và nói rằng ông có thể tới Trung Quốc. Ông Mnuchin nói, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thời gian hay về các xác nhận khác, nhưng một chuyến đi đang được cân nhắc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ từ chối cho biết ông muốn gì trong thỏa hiệp thương mại với Trung Quốc, theo Reuters. Hoa Kỳ đe dọa sẽ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 150 tỷ đô la từ Trung Quốc để buộc Bắc Kinh phải thay đổi các chính sách về công nghiệp mà Washington nói rằng nhằm chiếm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Trung Quốc cũng dọa sẽ đáp trả nếu Washington thực thi việc áp thuế đó.
Trung Quốc phải thắt chặt kiểm soát Internet để đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội rộng lớn hơn. Tân Hoa Xã đưa tin hôm 21 tháng 4 dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình. Phát biểu này nêu bật thái độ ngày càng cứng rắn ở Trung Quốc đối với những nội dung trực tuyến. Dưới sự cai trị của ông Tập, Trung Quốc ngày càng thắt chặt kiểm soát Internet vì lo ngại đánh mất ảnh hưởng và kiểm soát đối với một thế hệ trẻ đang thúc đẩy một nền văn hóa trực tuyến đa dạng và năng động từ livestream cho tới blog. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói, không có an ninh mạng thì không có an ninh quốc gia, không có sự ổn định kinh tế và xã hội và khó đảm bảo được lợi ích của quần chúng rộng lớn hơn. Ông nói thêm trong những phát biểu được đưa ra tại một hội nghị an ninh mạng ở Bắc Kinh, được Tân Hoa Xã trích lời rằng chúng ta không thể để Internet trở thành một nền tảng để phát tán những thông tin độc hại và để khuấy động rắc rối với những tin đồn. Các nhà quản lý của Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch trấn áp rộng khắp nhắm vào các nội dung truyền thông, vốn đã gia tăng cường độ kể từ năm ngoái. Chiến dịch này đã làm nhiều người sáng tạo nội dung và những nhà phân phối e dè. Trung Quốc cũng đang tìm cách nắm vai trò lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực quản lý Internet và công nghệ rộng lớn hơn. Điều này đã hiện rõ giữa một cuộc đối đầu thương mại với Mỹ và một cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ. Mỹ đã cấm bán các bộ phận và phần mềm cho ZTE, công ty sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc, vào đầu tuần này. ZTE hôm 20 tháng 4 nói quyết định này đe dọa sự sống còn của họ vì họ sử dụng chip của Mỹ trong nhiều điện thoại thông minh. Vụ việc của ZTE đã khơi lên một cuộc tranh luận sôi nổi ở Trung Quốc về công nghệ tiên tiến. Tân Hoa Xã cho biết trong một bản tin riêng rẽ hôm 21 tháng 4, nói thêm rằng làm chủ những công nghệ cao như chip là chìa khóa để trở thành một quốc gia hùng mạnh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Loan báo của Triều Tiên nói rằng nước này sẽ đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn và đóng cửa một địa điểm thử nghiệm hạt nhân đã được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, dù một số nước tỏ ra lạc quan dè dặt. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này không còn cần phải tiến hành thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn đạn đạo liên lục địa nữa vì họ đã hoàn thành mục tiêu phát triển các vũ khí này. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết. Đây là lần đầu tiên ông Kim trực tiếp trình bày lập trường của mình về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trước các hội nghị thượng đỉnh đã được hoạch định với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tuần sau và với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Ông Trump hoan nghênh tuyên bố này mà nói rằng ông mong đợi dự hội nghị thượng đỉnh với ông Kim. Triều Tiên đã đồng ý đình chỉ tất cả các cuộc thử nghiệm hạt nhân và đóng cửa một địa điểm thử nghiệm lớn. Đây là tin rất tốt cho Triều Tiên và thế giới. Tiến bộ lớn, rất mong dự hội nghị thượng đỉnh của chúng tôi, ông Trump nói trên Twitter. Hàn Quốc nói quyết định của Triều Tiên biểu thị tiến bộ có ý nghĩa hướng tới việc giải trừ hạt nhân bán đảo và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc gặp gỡ thành công với Hàn Quốc và Mỹ. Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên và gần đây đã bất mãn với việc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí, hoan nghênh loan báo này nói rằng nó sẽ giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy giải trừ hạt nhân. Phía Trung Quốc tin rằng quyết định của Triều Tiên sẽ giúp cải thiện tình hình trên bán đảo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Hãn nói trong một thông cáo. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng hoan nghênh loan báo của Triều Tiên, nhưng nói nó phải đưa tới hành động. Điều quan trọng là loan báo này đưa tới việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng được. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, ông Abe nói với các phóng viên. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lâu nay vẫn là mục tiêu chính cho sự tức giận của Triều Tiên. Anh và Úc cũng tỏ ra dè dặt. Chính phủ Anh nói trong một thông cáo rằng cam kết của Bình Nhưỡng là một bước đi tích cực và hy vọng nó cho thấy một nỗ lực để thương thuyết bằng thiện chí. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói sẽ cần có các bước có thể kiểm chứng được để đảm bảo hoạt động thử nghiệm thực sự bị đình chỉ. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy hoan nghênh loan báo của Triều Tiên và kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc giảm hoạt động quân sự của họ trong khu vực. Triều Tiên nói rằng các chương trình hạt nhân và phi đạn là những biện pháp răn đe cần thiết chống lại sự thù địch của Mỹ. Quốc gia Cộng sản này đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm phi đạn với mục tiêu có thể tấn công Mỹ bằng bom hạt nhân. Các cuộc thử nghiệm và lời lẽ hằn học giữa ông Trump và ông Kim đã khơi lên những lo ngại về chiến tranh cho đến khi, trong một bài phát biểu hồi đầu năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi giảm bớt căng thẳng quân sự. Ông đã gửi một phái đoàn đến Thế vận hội mùa đông ở miền Nam vào tháng 2, hàn gắn mối quan hệ với những cựu thù của mình. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ và chuyên gia Mỹ nghi ngờ sự chân thành của ông Kim về việc giải trừ hạt nhân. Họ nhìn nhận một loạt những hoạt động ngoại giao gần đây là một chiêu trò nhằm giúp Triều Tiên được bớt đi những chế tài kinh tế.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 22 tháng 4 nói rằng còn lâu nữa cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên mới kết thúc. Nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra thận trọng sau khi Bình Nhưỡng cam kết chấm dứt các vụ thử hạt nhân, mang lại nhiều hy vọng trước cuộc họp thượng đỉnh dự kiến với Hàn Quốc và Mỹ, theo Reuters. Bắc Hàn hôm 21 tháng 4 cũng tuyên bố chấm dứt các vụ thử tên lửa và phá bỏ một nơi thử hạt nhân, và thay vào đó là theo đuổi hòa bình và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ông Trump viết trên Twitter rằng chúng ta còn lâu mới kết thúc với Bắc Hàn, có thể mọi chuyện sẽ có kết quả và có thể không. Chỉ có thời gian sẽ trả lời, nhưng chuyện tôi đang làm đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu rồi. Các lãnh đạo trên thế giới, trong đó có cả ông Trump, đã hoan nghênh thông báo hôm 21 tháng 4 của Bắc Hàn. Trước khi tỏ ra thận trọng, nguyên thủ Mỹ tỏ ra ngạc nhiên và ấn tượng trên Twitter. Tuy nhiên, theo Reuters, thông báo của ông Kim Jong-un không bao gồm cam kết phá bỏ tên lửa và vũ khí hạt nhân hiện thời, và có nghi ngờ rằng lãnh tụ Bắc Hàn sẽ không bao giờ từ bỏ kho hạt nhân đã phát triển suốt nhiều thập kỷ qua.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23 tháng 4 cho biết 32 khách du lịch Trung Quốc và 4 người Triều Tiên đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Bắc Hàn, theo hãng tin Reuters. Vụ tai nạn xảy ra vào hôm 22 tháng 4 ở tỉnh Bắc Hoang Hai, còn làm 2 công dân Trung Quốc bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Theo hãng tin AP, các cán bộ ngoại giao và nhóm hỗ trợ y tế Trung Quốc đang đến hiện trường vụ tai nạn. Hãng tin Reuters cho biết hôm 23 tháng 4, một kênh truyền hình tiếng Anh của nhà nước viết trên Twitter rằng một chiếc xe buýt chở khách du lịch bị rơi khỏi cầu khiến hơn 30 người thiệt mạng, nhưng bản tin này sau đó đã bị gỡ xuống. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 23 tháng 4 thông báo 32 du khách nước này đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nhưng không nêu rõ chi tiết. Theo Reuters, ông Lục Khảng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tỉnh Bắc Hoang Hoay của Triều Tiên giáp biên giới Hàn Quốc, thành phố Kaesong của tỉnh này là kinh đô của Vương quốc Cao Ly bên bán đảo Triều Tiên và hiện là điểm thu hút khách du lịch. Một nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàng hải Hàn Quốc cho biết ước tính khách du lịch Trung Quốc chiếm khoảng 80% tổng du khách nước ngoài đến Triều Tiên, mỗi năm tạo ra nguồn thu khoảng 44 triệu đô la cho nước này.
Nội các Ấn Độ hôm 21 tháng 4 thông qua đề xuất án tử hình đối với những kẻ hiếp dâm các bé gái dưới 12 tuổi. Theo Reuters, quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Narendra Modi triệu tập một phiên họp khẩn trước sự phẫn nộ trên toàn quốc vì một loạt các vụ hãm hiếp. Mệnh lệnh hành pháp sửa đổi luật hình sự cũng thêm biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn cho những kẻ hiếp dâm các em gái dưới 16 tuổi. Reuters cho biết đã được thấy sắc lệnh mà hãng tin này nói rằng sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Ấn Độ ký. Trong các vụ hãm hiếp các bé gái dưới 16 tuổi, nội các tăng hình phạt tối thiểu từ 10 năm lên 20 năm. Những kẻ hiếp dâm phụ nữ sẽ nhận án 10 năm tù thay vì 7 năm như trước đây. Nội các cũng sẽ đề xuất bắt buộc phải hoàn thành các vụ điều tra hiếp dâm trong vòng 2 tháng và đề nghị phải hoàn tất xét xử trong vòng 2 tháng. Theo Reuters, dù thực thi các luật lệ nghiêm khắc hơn, các vụ hiếp dâm không suy giảm ở Ấn Độ. Tin cho biết xảy ra 40.000 vụ hãm hiếp trong năm 2016, trong đó có 40% liên quan tới trẻ em. Sự phẫn nộ trên toàn Ấn Độ đang dâng cao gần đây sau khi xuất hiện thông tin về vụ hiếp dâm tập thể một bé gái Hồi giáo 8 tuổi ở khu vực gồm phần đông tín đồ Hindu sinh sống nằm tại tiểu bang Jammu và Kashmir. Điều làm dân chúng tức giận là các lãnh đạo địa phương của đảng Bharatiya Janata của ông Modi đã đề nghị hỗ trợ những kẻ hiếp dâm bé gái.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một số cựu Tổng thống Mỹ cùng hàng trăm người đã đến dự lễ tang hôm thứ Bảy của cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, người qua đời hôm thứ Ba ở tuổi 92. Bà là vợ của Tổng thống Mỹ thứ 41 George H.W. Bush và mẹ của George W. Bush, Tổng thống thứ 43 của đất nước. Ngoài chồng và con trai cả, hai Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton cũng đến dự đám tang của bà Bush tại nhà thờ St. Martin Episcopal tại thành phố Houston, bang Texas ở miền Nam. Bà Bush và chồng bắt đầu đi nhà thờ này sau khi dọn đến sống ở Houston trong những năm 1950. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đến dự tang lễ chỉ dành cho khách có giấy mời, cũng như các cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Hillary Clinton. Bà Melania Trump đại diện Tổng thống Donald Trump tại buổi lễ. Tổng thống hôm thứ Bảy thuyết rằng ông đã về Nhà Trắng phương Nam, tức là khu điền trang Mar-a-Lago của ông ở Florida, để theo dõi tang lễ qua truyền hình. Cựu đệ nhất phu nhân chọn người con trai lớn thứ hai và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush là người đọc điếu văn, cùng với người bạn lâu năm của bà Susan Baker, vợ của cựu ngoại trưởng James Baker III, nhà sử học John Mearsheim, người viết một cuốn tiểu sử về chồng bà, cũng tham gia đọc điếu văn. Ông Jeb Bush nói, bà ấy là người thầy và là tấm gương cho việc làm thế nào để sống một cuộc đời có mục đích và ý nghĩa. Ông cũng đùa rằng mẹ ông gọi phong cách của bà là độc tài nhân từ. Ông nói, nhưng thành thật mà nói, không phải lúc nào cũng nhân từ đâu. Ông khơi lên tràng cười từ phía cử tọa. Bà Baker mô tả bà Bush là thông minh, mạnh mẽ, vui tính và đánh thép. Hàng ngàn người đã đến viếng hôm thứ Sáu để nói lời từ biệt với bà Bush, một trong những nữ gia trưởng có ảnh hưởng nhất của một trong những triều đại chính trị nổi tiếng nhất của Mỹ. bà Bush sẽ được an táng tại Thư viện Bush ở Đại học A&M Texas, cách Houston khoảng 160 km, nơi người con gái 3 tuổi Robin của bà được chôn cất. Robin qua đời năm 1953 vì bệnh bạch cầu.
Lầu Năm Góc cho biết không có báo cáo về thương vong thường dân từ các cuộc không kích phi đạn vào tuần trước do Mỹ, Pháp và Anh thực hiện. Phát ngôn viên Dana W. White nói điều này là minh chứng cho tính chính xác của vũ khí của Mỹ và đồng minh. Bà cũng phản bác tuyên bố của Nga rằng một số lượng lớn phi đạn đã bị bắn hạ. Phát biểu cùng với bà White tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Trung tướng lục quân Kenneth McKenzie nói Mỹ xác tín nhưng không chắc chắn 100% là các chất hóa học ở cả ba địa điểm bị tấn công. Ông nói có phần chắc là cũng có vũ khí chlor và sarin. Bà White mô tả các cuộc không kích là thành công. Bà cho biết hiện tại không có chỉ dấu nào cho thấy Syria đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa.
Một tay súng chỉ mặc duy nhất áo khoác màu xanh lá cây bắn chết ít nhất 4 người và làm 3 người khác bị thương tại một nhà hàng gần Nashville, tiểu bang Tennessee, sớm 22 tháng 4. Theo Reuters, tay súng sử dụng một khẩu súng trường tấn công AR-15 để bắn các khách hàng vào lúc 3 rưỡi sáng. Cảnh sát Nashville viết trên Twitter rằng một người sau đó đã vật lộn với kẻ tấn công và cướp lấy vũ khí của hắn. Họ cũng cho biết rằng xe của tay súng đăng ký với tên Travis Rankin, 29 tuổi, ở Morton, Illinois. Cảnh sát nói với kênh CNN rằng nghi can vứt bỏ áo khoác trước khi bỏ chạy. Họ cho biết rằng một người đàn ông không mặc áo được cho là Rankin bị phát hiện trong khu rừng gần nhà hàng nơi xảy ra vụ tấn công. Sớm 22 tháng 4, cảnh sát vẫn truy tìm người đàn ông này và hiện chưa rõ ông ta có vũ khí nào khác hay không. Reuters dẫn lời truyền thông địa phương đưa tin rằng vụ tấn công thứ hai gần đó có thể liên quan tới vụ xả súng. Dân chúng được khuyến cáo rằng người đàn ông được cho là vẫn có vũ khí và hết sức nguy hiểm. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần đầu tiên, các nước thành viên công bố một tuyên ngôn nguyên tắc, trong đó tổ chức này đồng ý làm việc với nhau để tăng tiến sự thịnh vượng và những giá trị dân chủ cũng như những định chế và an ninh tại bán cầu này. Trong một bài diễn văn đọc tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence nói Hoa Kỳ hãnh diện sánh vai cùng với các quốc gia tại bán cầu trong việc theo đuổi những mục tiêu cao thượng này. Phó Tổng thống Pence nói, Tây bán cầu luôn luôn có nghĩa là một bán cầu của tự do. Theo tuyên bố của Hiến chương Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, nhiệm vụ lịch sử của châu Mỹ là thành lập một vùng đất tự do. Như những công dân của đất nước quý vị, người dân Hoa Kỳ mưu tìm một tương lai của cơ hội và thịnh vượng. Đó là lý do tại sao, tại Mỹ chúng tôi giải phóng những nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận của chúng tôi. Và gần đây nhất, Tổng thống Trump đã ký các giảm thuế và cải cách thuế khóa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đồng thời, Hoa Kỳ quan tâm đến việc theo đuổi các quan hệ thương mại công bằng và hỗ tương. Trong khi Hoa Kỳ giao dịch thương mại gấp 3 lần với các nước láng giềng tại Tây bán cầu so với giao dịch với Trung Quốc, vẫn còn nhiều cơ hội lớn lao để tạo dựng các mối quan hệ thương mại mạnh hơn và cân bằng hơn tại vùng này. Hoa Kỳ đã có những hành động đạt đến những thỏa thuận mới và nâng cấp những thỏa thuận hiện có. Thực vậy, Hoa Kỳ đang làm việc rất chặt chẽ với Canada và Mexico để hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Chúng ta tin là chúng ta gần đạt đến một thỏa thuận và chúng ta sẽ làm việc cực lực để biến việc đó thành sự thật cho tất cả các quốc gia của chúng ta, Phó Tổng thống Pence tuyên bố. Ngoài thương mại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chia sẻ các truyền thống kinh doanh trong vùng, chẳng hạn như qua sáng kiến phụ nữ 2X mới. Hoa Kỳ sẽ đầu tư chưa từng có trước đây một khoản tiền 150 triệu đô la để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phụ nữ tại châu Mỹ Latin. Phó Tổng thống Pence nói, tất cả những bước này sẽ củng cố sự thịnh vượng cho người dân tại Hoa Kỳ và củng cố thịnh vượng cho toàn vùng.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư trở lại với studio ngày hôm nay.
Dạ vâng. Chào các bạn.
Dạ, trong suốt những chủ đề vừa qua chúng ta đã nói về những cái ngành nghề liên hệ. Dạ vâng, như là ngành trí tuệ thông minh, trí tuệ nhân tạo AI, vâng, và những cái ngành coding vân vân, thì thưa giáo sư, liên quan tới những cái ngành nghề về điện tử, về tự động hóa đó, thì ngày hôm nay xin mời giáo sư dành thời gian để nói về một cái ngành rất là thịnh hành và cũng đang ngày càng phát triển mà cũng là một cái lĩnh vực sở trường của giáo sư, đó là ngành công nghệ robot, tức là ngành chế tạo người máy tự động hóa, phải không thưa giáo sư? Dạ vâng. Thưa giáo sư, đối với sinh viên Việt Nam đó thì nó cũng hơi lạ lẫm, là vì ở Việt Nam không có mấy mở cửa lắm về cái ngành nghề này, vì là chưa có cái đào tạo và cũng như là chưa có những cái lĩnh vực, những cái gọi là đất dụng võ đó. Dạ. Thành ra cho nên là sinh viên Việt Nam nếu mà muốn đi theo học ngành này, họ có rất là nhiều thắc mắc là không biết học về cái gì, rồi sau này ứng dụng như thế nào, những cái lợi hại vân vân, thì thưa giáo sư vui lòng cho Trà My hỏi thăm ngành chế tạo người máy robot á. Ở Mỹ họ đào tạo như thế nào? Chung quy thưa giáo sư giới thiệu tổng quát.
Trước tiên tôi cũng muốn cảm ơn cô đã lựa chọn một cái đề tài rất là thú vị và rất là hữu ích cho Việt Nam hiện tại. Tôi rất là thích nói về cái ngành người máy, tại vì đó là giống như cô nói là đúng cái ngành mà tôi làm việc, sở trường làm việc, nghiên cứu trong quá khứ là tôi có làm chế tạo người máy cho chương trình NASA. Làm cho chương trình không gian của Hoa Kỳ đó. Người ta có cái trạm không gian, thì bây giờ mình dùng người máy để ráp nối những cái bộ phận của trạm không gian và sửa những cái trạm không gian thay vì dùng những người giống như phi hành gia. Thì người máy là sao? Người máy là cái một hệ thống tự động, có nghĩa là những cái gì mà con người làm được, lao động làm được, thì mình có thể dùng một người máy để thay đó. Có rất là nhiều nguyên nhân cho đó. Cái thứ nhất là những cái công việc đó đôi lúc nó không có thú vị cho con người lắm. Và con người họ không muốn làm những cái công việc mà cứ lặp lại hoài mà không có suy nghĩ nhiều. Cái thứ nhì, nó có dính líu đến cái vấn đề là nguy hiểm. Có nghĩa là khi mà làm những cái công việc mà nó có sự nguy hiểm đến cái tính mạng của con người thì người ta dùng người máy. Tại vì người máy có chuyện gì mình sửa được, con người mà mất đi thì không bao giờ lại được. Thì đó là cái nguyên nhân mà tại sao mà có những nhiều người họ làm nghiên cứu và chế tạo những cái chương trình người máy này. Ở Việt Nam hiện tại thì theo tôi biết cũng có rất là nhiều đại học trong hệ thống VNU, họ cũng học về người máy, có những chương trình đi thi cho người máy rất là nhiều. Đại học Đà Nẵng, Đại học ở Hồ Chí Minh, Đại học ở Hà Nội, thì họ rất có nhiều, nói là họ chưa biết thì không đúng, nhưng mà
bắt đầu làm thôi.
Và nhiều sinh viên họ cũng muốn học ngành này, thì theo cô nói là bây giờ mình bắt đầu như thế nào, phải học những cái gì. Cái thứ nhất là các bạn phải thích học cái ngành này. Cái ngành này rất là thú vị, nhất là ở Mỹ hiện tại nhu cầu về lao động rất là nhiều mà không có được thỏa mãn qua những cái nhiều người họ không muốn làm về vấn đề lao động. Với những nước tân tiến thì chương trình robotics rất là, chương trình người máy rất là thịnh hành, tại vì cái nhu cầu rất là cao trong tương lai, và nhu cầu cao có nghĩa rằng là mình sẽ có công việc làm được vững chắc khi mình ra trường.
Và những nước đang phát triển như Việt Nam chẳng hạn thì cũng dần dần tiến tới tự động hóa. Thành ra nếu mà mình đi trước trong cái lĩnh vực này thì mình
cái
có
chuyện,
rất nhiều cơ hội.
Rất là đơn giản, giống như tôi có nói chuyện trong mấy cái cuộc nói chuyện trước, có nghĩa là về công nghiệp của Việt Nam mình vẫn dùng trâu bò để làm, nó không có tốt lắm và không có thích hợp lắm, hiệu quả không có effective lắm. Thì trong tương lai tôi đề nghị là Việt Nam mình có thể dùng những hệ thống người máy, thì làm như vậy là nó cái hiệu quả hơn, và nó đỡ cho con người khỏi bị sự nguy hiểm đến cái tính mạng của con người.
Nhưng mà để tiến tới đó thì cần đào tạo những con người mới để mà nghiên cứu chế tạo những cái người máy thay thế dần dần cái nguồn nhân lực con người.
Thì nói tóm lại là chương trình người máy là những cái gì con người làm được mà mình không muốn làm, để mà làm những chuyện khác, thì mình dùng chế tạo cái hệ thống người máy để mà làm dùng cho con người, để con người khỏi bị cái sự cái thứ nhất chán nản về làm những chuyện đó. Cái thứ nhì là cái vấn đề tên là an toàn lao động.
Thưa giáo sư, nhưng mà nói về học ngành công nghệ người máy đó, thì mình cái đầu tiên tổng quát nhất mình nghĩ tới là mình học về cơ khí, vâng, mình học về điện tử hay vâng, là mình học về phần mềm, phần cứng?
Vâng, rất là nhiều. Có nghĩa là muốn dính líu về vấn đề người chương trình người máy, chương trình học người máy, học những cái bằng về người máy, yeah, thì có rất là nhiều bước đi. Bước đi đầu tiên có nghĩa là mình phải hỏi rằng là cái điều kiện mà muốn học cái đó là mình phải thích về cái người máy và dùng toán và vật lý rất là nhiều. Những cái nguyên tắc về toán học và vật lý thì dùng được rất là nhiều. Bởi thế, nếu các bạn muốn học, cái câu đầu tiên là hỏi rằng là bạn có thích học những cái ngành đó hay không. Cái thứ nhì là thích cái sự ứng dụng, là vì làm người máy là để cho những cái chuyện gì, chứ không phải là mình làm để cho vui mà thôi. Có những sự ứng dụng, ai mà thích ứng dụng về những cái công nghệ thì cái này là một cái ngành rất là tốt cho. Thì muốn chuẩn bị cho học chương trình người máy thì các bạn phải học giỏi về toán, về vật lý, và nếu mà vào chương trình khoa học máy tính là computer science thì nó đi vào cái ngành mềm. Có nghĩa là đôi lúc bạn muốn làm về người máy mà không bao giờ đụng đến một người máy hết, tại vì các bạn sẽ làm những cái chương trình, cái program cho cái software, nó gọi là cái phần mềm đó. Thì các bạn có thể không có dính líu đến đó, tại vì trong vấn đề người máy có hai phần chính, một phần về là phần cứng, có nghĩa là tất cả những cái hệ thống máy móc của người máy. Cái thứ nhì muốn cho người máy được hoạt động được thì phải có cái bộ não, thì dùng cái bộ não là cái brain của cái robot đó, cái đầu óc của người robot đó, là dùng những cái phần mềm, có nghĩa là dùng những cái chương trình mà mình đã nói kỳ trước là về trí tuệ nhân tạo và AI, thì để dùng cái đó để điều khiển người máy. Nếu mà người máy chỉ là một số máy móc gọi là để mà cấu tạo với nhau thì nó không có ứng dụng được, nếu mà không có cái phần mềm điều khiển những cái hoạt động như vậy. Và có thể dùng con mắt vision và những cái vật dụng gì mà trong con người mình Chúa đã cho hay là Thượng Đế đã cho, thì mình phải đào tạo những cái sensor cho những người máy để họ, để mà người máy họ làm được. Với chuyện đơn giản nhất là Uber có thể hiện tại muốn dùng một người máy để lái xe mà thôi, thì phải dùng tất cả, mặc dù mình không thấy một người máy ngồi để lái, nhưng mà thật ra tất cả những những cái cử động về trong chiếc xe đó được điều khiển qua một hệ thống người máy. Người máy không những là chỉ là thấy một người giống như người thường đi lui đi tới, giống như là trong tương lai các bạn sẽ đi uống cà phê Starbucks thì thấy không có người, chỉ có một người máy ra hỏi rồi serve là như vậy thôi. Nhưng mà người máy không hẳn là phải nhìn giống như con người, nhưng mà những cái hệ thống mà mình dùng để mà điều khiển giống như chiếc xe Uber thì các bạn sẽ không bao giờ thấy một người máy ngồi lái xe, nhưng mà cái xe nó tự động, những cái bánh xe và những cái đó nó sẽ được điều khiển qua một hệ thống gọi là robotic. Nhưng mà thật ra khi mà robotic thường bạn phải mong đợi là robot, thấy một con người giống như, tại vì coi những cái phim, cuốn phim là thấy rõ ràng có người máy là như vậy, nhưng mà thật ra là không đúng là như vậy. Tại vì nó đụng đến cái tự động hóa, mình chưa nói về automation, thì hai cái đó nó giống nhau như
tức là ngành công nghệ người máy với là cái ngành tự động hóa,
nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ.
Như vậy thì nếu mà học về công nghệ người máy đó, thưa giáo sư, tức là như giáo sư vừa phân tích là có nhiều cái phần nhánh, một là về phần cứng, hai là về phần mềm. Và cái cơ bản nhất để mà đi tới những cái ngành nghề đó là phải giỏi về toán, giỏi về lý và tin học nữa.
Thì và ngoài ra có những cái môn khác nó liên quan về, nếu mà mình trong tương lai làm về phần mềm mà để mà kiếm cách mà hiểu rõ hơn cái cách thức suy nghĩ của con người thì mình phải học về tâm lý học chẳng hạn, psychology. Nó có những cái ngành mà mình không bao giờ mình nghĩ đến. Nhưng mà nếu mà trong tương lai mình muốn cấu tạo một người máy mà nó hoạt động như một con người thì mình phải hiểu cái sự suy nghĩ con người như thế nào. Thì cái nó gọi là tâm lý học về psychology, nó cũng cần đến cái đó. Thì nói chung lại thì nó chỉ có hai đường đi. Có cái là phần mềm, có nghĩa là mình làm những cái chương trình
lập trình suy nghĩ.
Cái kia là phần cứng, có nghĩa là mình cấu tạo, chế tạo vào những
máy móc
cơ khí. Và có nhiều người họ làm cả hai. Có nghĩa là khi họ chế tạo ra máy móc rồi thì trong cái ngành mà về về điện đó, electrical engineering đó, thì thường thường khi mà người ta làm người máy á thì người ta chế những cái dùng những bộ phận mà người ta đã ngoài rồi để ráp thành người máy.
Yeah.
Và những sinh viên đó họ cũng có thể là làm phần mềm luôn. Tại vì thường họ rất là muốn thấy rõ ràng cái sản phẩm của mình có thể làm việc được hay không.
Yeah.
Thì là trong cái ngành electrical engineering là về hay là mechanical engineering là cơ khí hay là về điện thì các sinh viên thường làm cả hai. Và có nhiều sinh viên họ chỉ muốn không bao giờ muốn đụng đến cái con người máy hết, họ chỉ đi vào thẳng về computer science thì là một cái lĩnh vực khác.
Yeah.
Đó.
Thí dụ như là một sinh viên đi theo học ngành người máy đó, giáo sư, không nhất thiết là phải chế tạo ra một cái con robot, mà có thể là chế tạo ra những cái chuỗi dây chuyền máy vận hành tự động.
Cô nói đó là
cũng
đúng.
Là trong cái ngành nghề này, thưa
và
các bạn.
Và nếu mà thường trong cái chương trình chế tạo người máy thì nó gọi là một cái team, một cái đội ngũ. Có một người thì giỏi về cái ngành này, người giỏi về ngành kia. Thường cái đội ngũ đó cũng khoảng 5 cho đến 10 người làm việc chung với nhau.
Trong một top. Thì giáo sư, câu hỏi ngay lúc này là con gái học ngành chế tạo robot này có thích hợp không ạ?
Vâng, tại vì theo tôi nghĩ là trong thời đại này thì không có sự phân biệt giữa nam nữ. Nam nữ cũng có điều khả năng là học về cái ngành này. Thì cái vấn đề mà nam nữ mình nên quên đi, nam nữ là bình quyền. Có nghĩa là có khả năng giống nhau.
Cũng tìm hiểu về ngành này thì Luân Châu nói rằng là người máy ra đời thì thất nghiệp càng nhiều, vậy có nên chăng học ngành người máy?
Đó là cái sự hiểu lầm rất là lớn khi người ta nghĩ đến người máy. Tôi nói một cái trong quá khứ, trong những cái chương trình nói chuyện kỳ vừa rồi, tôi có nói qua một cái chương trình mà không gian mà tôi làm. Thì khi mà mình làm về người máy, về không gian, những người phi hành gia họ không có thích. Tại vì họ nghĩ rằng là những người máy họ
chiếm công việc của họ.
Thật ra những khi mình làm về người máy là để giúp đỡ những cái người họ làm việc có hữu hiệu hơn thôi. Và vấn đề lao động, có nhiều người họ không thích làm. Thì mình phải cần những người máy họ thay thế. Mà cái sự hiểu lầm là rằng là khi mình có người máy thì mình thất nghiệp thì nó sai. Có người máy thì con người mình làm những công việc nó cao quý hơn những sự lao động. Đó, mình phải nghĩ như vậy. Không có bây giờ là, tại vì tôi làm từ 1982 là bắt đầu đi làm nghiên cứu, thì lúc đó là người ta đặt cái câu hỏi là nếu mình học trong cái ngành về người máy thì trong tương lai người ta thất nghiệp rất là nhiều. Mà đến sau khi 35 năm trong cái ngành này thì tôi thấy là càng ngày cái công việc nó càng nhiều hơn. Tại vì những cái sự mà lao động ở dưới thì mình dùng người máy làm. Còn lúc đó thì con người thì mình phải học giỏi hơn. Thì cái chuyện chúng là nếu mà mình học giống như cách đây 30 năm thì đương nhiên sẽ không có công việc rồi. Tại vì những cái mức độ thấp nhất là người máy họ làm hết. Bởi thế mình muốn có việc trong cái thế kỷ thứ 21 thì mình phải học cao,
nâng cao hơn.
Bởi thế trong quá khứ thì bằng cử nhân là tối thiểu. Nhưng mà bây giờ bằng thạc sĩ là tối thiểu. Có thể trong quá khứ bằng 2 năm là cũng được rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà trong tương lai các bạn muốn chắc chắn có những công việc tốt thì học càng cao càng tốt.
Đó là lý do mà hồi xưa mình nói là trí tuệ của con người thôi làm chủ hết tất cả. Mà bây giờ là trí tuệ nhân tạo. Tức là con người càng ngày càng...
Tôi chắc chắn là không bao giờ một người máy có thể hơn một con người được. Tại vì Thượng Đế đã chọn ra như vậy. Con người mình chỉ dùng khoảng 10 đến 20% cái khả năng về của mình thôi. Mặc dù bây giờ là mình nghĩ là người máy người ta sẽ giỏi hơn mình, nhưng mà thật ra không bao giờ được như vậy hết.
Nhưng mà học cái ngành này thú vị ở chỗ nào thưa giáo sư?
Thú vị là cái thứ nhất là mình nếu mà các bạn thích những cái vấn đề tự động hóa thì mình thấy rõ ràng là những cái ngành khác thì mình học là lý thuyết thôi. Nhưng mà học về cái ngành người máy thì mình có cơ hội là khi mình
ứng dụng.
Sáng tạo ra những cái sản phẩm những người máy mới thì mình thấy rõ ràng là nó làm việc được hay không. Khi mình áp dụng những cái phần mềm vào là cái thú vị nhất là khi mà mình bắt đầu mở con turn on cái người máy mà mình điều khiển nó được. Cái đó là cái thú vị trong cho những sinh viên học về cái ngành người máy. Tại vì họ thấy rõ ràng cái kết quả của họ học.
Cái đó là cái mặt thú vị về mặt tâm lý tinh thần, chứ còn về
kết
mặt
quả tinh thần.
Kết quả về mặt gọi là thực tế hữu hiệu đó thưa giáo sư, thì cái mức lương chắc cũng tưởng thưởng
cũng
xứng
cũng,
đáng.
Tại vì cái học ngành này nó hơi khó hơn ngành khác. Nó rất là đa dạng, nó cần không những trong cái ngành kỹ sư và thôi, những cái ngành công nghệ mà thôi, nhưng mà nó cần đòi hỏi những kiến thức khác, nhiều kiến thức. Ví dụ bây giờ nói về học về tâm lý học, về những cái ngành mà mình không có cần trong những cái ngành khác, rất là đa dạng. Tại vì khi mình muốn chế tạo một cái bộ máy mà nó giống giống như con người thì nó phức tạp lắm, tại vì mình phải học về những cái gì mà về liên quan đến con người, giống như là cái cách thức sao là để chế tạo ra cái tay để cho nó hữu hiệu nhất. Thì mình coi, trước tiên là mình coi con người, thì mình chế tạo ra những cái tay robot nó giống như con người, mà đôi lúc á mình có thể làm tốt hơn được nữa, thì mình phải hiểu rõ là nó gọi là cái cách chế tạo của con
cái cơ chế của con người,
nó physiology với lại những cái ngành mà liên quan đến con người của mình. Đó rất là nhiều, gọi là không bao giờ hết được, tại vì cái ngành này rất là đa dạng, nó đòi hỏi rất là nhiều kiến thức, không những trong chỉ một ngành mà thôi.
Dạ, cho mình hỏi thực tế một chút xíu thưa giáo sư, vì cái ngành này nó rất là khó khăn.
Vâng.
Dạ, học về người máy để mà chế tạo ra một con người máy thông minh như con người thì rất là khó, tại vì dùng trí tuệ của mình nhân lên gấp bội. Thì thưa giáo sư, nếu mà nói về độ khó khăn như vậy thì khi ra trường đó, cái mức lương của một người kỹ sư ngành robot này khởi điểm nó có tương đương với những ngành như là kiến trúc hay là những cái ngành?
Tùy theo, tại vì cái đó trong cái thứ nhất là cái nhu cầu nó cao thì mình có cái cơ hội vào làm ở đây, mà khi mà
nhiều cơ hội kiếm việc làm.
Vâng, nhưng mà cái này là mình phải chú ý đến cái ngành này gọi là ngành ngầm. Có nghĩa là không bao giờ họ đi ra họ nói rõ ràng là họ quảng cáo là họ cần cái ngành robotics. Nhưng mà khi mình được nhận vào một cái ngành nào đó thì mình có thể có sự ứng dụng. Thì cái đó là theo cô nói là mình có cái cơ hội được mình tăng trưởng hơn, tăng tiến hơn trong cái lĩnh vực này. Chứ không ít khi mà người ta đã bỏ ra một cái tờ mà quảng cáo mà mướn cho một người để lo về robotics mà thôi, tại vì robotics đó là người máy á, là một cái ngành mà mình có thể kiếm bất cứ ngành nào, từ ngân hàng đến cái vấn đề mà xe cộ transportation thì mình có thể ứng dụng được. Thì cái ngành này thì cũng giống như ngành khác, có nghĩa là mình cũng có cái cơ hội vào làm một cái hãng, xong rồi thì mình dùng những kiến thức về người máy để mình làm cho nó hữu hiệu hơn. Đó.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong lúc mình học cái ngành này, từ trên ghế nhà trường đã có những cái chiến dịch săn đầu người, kiếm những cái kỹ sư và chế tạo robot này kia, nó có nhiều cái cơ hội như thế.
Vâng, vâng, thì đương nhiên rồi, thì có nhiều hãng họ chú ý vào những cái đó, nhưng mà họ không nói ra là tôi cần một sinh viên về robotics hay là ít khi lắm. Người ta nói tôi cần một sinh viên về cái ngành lĩnh vực này, và có thể rằng là cái ngành người máy nó có thể là một trong những cái ứng dụng để mà làm cho hệ thống nó tốt hơn. Thì mình phải biết rõ ràng là cái ngành này nó đặt là ngành ngầm, không có như những ngành khác là khi họ cần về ngành về người về điện, họ nói rằng là cần về điện, cần về cơ khí, cần về rõ ràng, nhưng về người máy thì họ nói tổng quát thôi. Tất cứ các ngành nào mình dùng cái sức lao động và của con người để mà thực hành được những công việc đó thì có thể dùng người máy được.
Với lại cái ngành này nó rất là gọi là có cái động lực cảm hứng cho mình, càng ngày càng cầu tiến, càng ngày càng học hỏi.
Thì nếu có nói thì thường thường cái chương trình học về người máy thì nó đòi hỏi sinh viên khó khăn hơn.
Vậy thì bây giờ xin hỏi giáo sư những cái điều kiện để bước vào ngành này như thế nào?
Thì giống như những điều kiện cho những cái ngành khác mà thôi. Có nghĩa là các bạn nếu muốn đi du học ở Mỹ thì các bạn phải học giỏi trong trường. Không cần phải học robot về robotics, về người máy trong cái thời gian học ở trung học. Thì nếu tốt thì được, nhưng mà cái đó không cái điều kiện mà phải cần thiết để mà được vào những chương trình đó.
Nhưng mà bắt buộc phải giỏi toán và lý.
Phải giỏi toán về vật lý và cái sự những cái chương trình mà mình ở trong trường trung học mình đã, nếu mà các bạn có cái cơ hội trong để mà làm được tham gia vào những cái chương trình về người máy mà về để ra đi thi
chế tạo
thì cái đó rất là tốt, tại vì cái đó cho bạn biết cái thứ nhất là mình có thích cái ngành này hay không. Cái thứ nhì, khi mà những người mà họ nhận đơn thì họ thấy rõ ràng là trong quá khứ người này đã có cái khuynh hướng về cái đó rồi. Thì khi các bạn nạp đơn thì dễ được nhận vào những cái trường mà các bạn muốn. Nhưng mà cái đó vấn đề không cần thiết, cái cần thiết là các bạn phải giỏi
toán
toán về vật lý và những cái ngành mà giống như về liên hệ giống như computer science như vậy đó. Thì khi vào các bạn bắt đầu là năm đầu thì vào trong những cái đại học thì những cái điều kiện mà mình cần cho tất cả những cái ngành khác về giống như ngành công nghệ thì cũng giống như vậy thôi, không có đặc điểm, không có cái sự khác biệt nhiều hơn.
Bây giờ nói về từ trung học mà đi qua học cử nhân ngành người máy đi giáo sư. Thì thứ nhất là phải giỏi, nhờ cái học lực phải giỏi toán lý và khoa học máy tính. Nhưng mà phải có những cái bài thi quốc tế
Thì có những cái bài thi giống như SAT của Mỹ thì để cho các bạn vào. Cái nhiều trường họ không cần SAT, nhưng mà điểm TOEFL và IELTS thì các bạn phải có.
Điểm về ngôn ngữ đó.
Vâng, thì 6.5 là IELTS và 80 thì cho cái TOEFL là chuyển thường thôi. Nhiều trường thì họ đòi hỏi cao hơn. Và muốn học ngành này thì các bạn phải nghiên cứu tất cả những cái trường mà có một số trường họ chỉ... chú ý để đào tạo những sinh viên về cái này thì các bạn muốn vào đó cũng được. Có nhiều trường họ không chú trọng vào đó, nhưng mà các bạn vào học tổng quát đến cái năm cuối cùng các bạn có thể là đề nghị làm một cái bài luận án về kỹ sư về ngành người máy, cái đó cũng đủ rồi. Đó, các bạn không cần phải học người máy ngay cái năm đầu. Tại vì cái đó là khi mà muốn học mà nhiều hơn thì phải vào chương trình thạc sĩ và tiến sĩ thì lúc đó nó mới rõ ràng. Còn cái căn bản ở dưới thì nó cũng không cần thiết nhiều lắm.
Thế nhưng mà mình học 4 năm cử nhân về cái ngành này thì ra cũng chưa có mấy
Kinh nghiệm rất là đơn sơ mà thôi. Thường họ rất ít trên nước Mỹ là họ có cái ngành, chỉ có mấy cái ngành cử nhân về người máy rất là ít. Họ qua những cái chương trình về giống như là khoa học máy tính hay là chương trình về kỹ sư điện hay là kỹ sư cơ khí. Thì trong đó nó cái năm cuối cùng nó có cái track, nó có cái concentration đó. Thì mình có thể chọn đi vào ngành đó. Thì tôi nghĩ là tôi khuyên các bạn nếu mà muốn học về người máy không nên đi thẳng vào chương trình người máy ngay lúc đầu. Tại vì mình đâu biết trong 4 năm nữa mình sẽ làm những cái gì. Thì phải học tổng quát trong mấy năm đầu đi. Nếu mà đến năm thứ 3, năm thứ 4 mà mình vẫn còn thích học về cái ngành người máy thì mình chú trọng vào lấy những cái lớp học. Ở bên này thì không, khi mà các bạn vào một cái trường ở giống như ở Hoa Thịnh Đốn này thì nạp vào được vào một cái trường thì không những bạn đã lấy tất cả những cái lớp học ở trường đó mà tất cả cái trường khác ở trong này, ví dụ ở Đại học Công giáo thì mình có thể đi học ở John Hopkins, George Washington, tất cả các sinh viên mà tới đây thì không những người ta học những cái lớp mà người ta thích ở đây mà tất cả các lớp mà trong cái hệ thống consortium đó, consortium
liên kết với nhau.
Thì cái năm thứ 3, năm thứ 4 thì các bạn nếu mà còn thích về cái ngành người máy thì các bạn nên học những cái lớp học với mức độ thạc sĩ. Tại vì tất cả từ thạc sĩ trở lên thì nó mới có nhiều kiến thức, còn học lớp dưới thì chỉ có
cơ bản thôi.
Nhưng mà tôi khuyên rằng là không có vào thẳng vào chương trình người máy ngay lúc đầu. Nếu mà các bạn vào rồi đến năm thứ 2, thứ 3 rồi mình nghĩ mình không thích, mình đổi ngành thì cái đó là nó mất thời giờ nhiều. Vậy thế nên học tổng quát tại vì cái đường của mình rất là dài.
Nhưng mà học... nếu mà tổng quát như giáo sư nói đó thì nên bắt đầu từ những ngành nào thì có thể vào ngành người máy ở
phải nhất định là phải về những cái ngành mà liên hệ đến, có nghĩa là nếu các bạn học về ngành về
khoa học máy tính,
khoa học máy tính và cái ngành về điện hay là cơ khí thì nó vào dễ dàng hơn là nếu các bạn vào học về luật hay là học về điều dưỡng về y hay là học về cái giống như về chính trị học. Rồi các bạn muốn đổi cái đó rất là khó
tức
khăn.
Tức là chọn những cái ngành liên hệ để
liên
bắt
hệ
đầu.
Trước.
Sau 2 năm đầu có thể vào 2 năm sau.
Đó, cái đó là lời khuyên của tôi, đừng có để người ta khuyến khích đi thẳng vào cái ngành đó, tại vì làm như vậy có nghĩa là mình đi hẹp về cái kiến thức của mình. Và khi mình đi hẹp rồi thì mình không có cơ hội để mình làm những cái ngành khác.
Giả sử như là đã chọn cái ngành người máy từ đầu giáo sư, nhưng mà sau 2 năm cảm thấy không thích thú, muốn đổi ngành, nó có phí 2 năm đầu đó không?
Có thể là không mất hẳn 2 năm, nhưng có thể mất tối thiểu từ 6 tháng cho đến 1 năm. Và nguyên tắc ở Mỹ này càng sớm ra càng sớm đi làm được để lấy tiền được. Các bạn không có mất nhiều thời giờ trong cái thời gian học.
Thưa giáo sư cho hỏi, nếu học lập trình ứng dụng điều khiển người máy thì nên học ngôn ngữ nào? Python hay C hoặc Assembler?
Thì tùy theo, có nghĩa là câu hỏi này rất là tổng quát, nhưng mà các bạn đừng có lo nhiều. Khi mà vào những cái chương trình, các bạn phải nhớ rằng là khi mình học những cái ngôn ngữ ở trong trường, khi mình ra trường có thể là nó không còn ứng dụng được nữa, nó obsolete. Thì các bạn nên học những cái lớp về software đó, nó tổng quát. Để đến khi các bạn ra, các bạn có thể là... pick up một cái language mới mà không có bỡ ngỡ. Thì tất cả những cái language nào thì nó cũng giống, nó có cái vấn đề cơ bản hết. Thì nếu câu hỏi đó các bạn hỏi thì nó quá sớm.
Yeah.
Nhưng mà theo tôi nghĩ là cái học si thì nó rất là tiến hành.
Yeah.
Về language si,
vâng,
rất
yeah.
là tiến hành.
Thưa giáo sư, bây giờ câu hỏi tiếp theo là học khóa người máy mất bao nhiêu thời gian? Thì với câu hỏi này xin giáo sư cho Trà My tìm hiểu kỹ hơn. Tức là cử nhân bao nhiêu năm, thạc sĩ và tiến sĩ tổng cộng?
Thì nó không có khác gì với những cái chương trình khác hết.
Yeah.
Có nghĩa là học cử nhân thường thường tối thiểu từ là 3 đến 4 năm.
Dạ. Yeah.
Thì nói trung bình là thôi là 4 năm đi.
Yeah.
Và xong đó là 1 năm học về thạc sĩ và sau đó khoảng 4 năm nữa hay
tiến
3
sĩ.
Năm nữa học tiến sĩ.
Yeah. Vâng. Thạc sĩ 1 năm là học group đó, phải không giáo sư? Vâng. Đúng ra 2 năm hả?
Thạc sĩ thường thường chỉ có 30 chứng chỉ mà thôi.
Yeah.
Thì 30 chứng chỉ thì mình học mỗi semester là 5 lớp. Thì yeah. 2 semester là xong rồi.
Yeah.
5 lớp là thường lắm. Yeah. 5 cua là rất là thường.
Còn nếu rải ra 3 lớp thì chắc tới
rải ra thì phải cần lâu hơn.
Yeah.
3 lớp là tối thiểu là 9 credit hour.
Vâng.
Thường thường bên này cần là 12.
Yeah.
Thì tối thiểu là 4 lớp.
Vâng. Hồi nãy mình đang nói về cái cấp bậc đại học rồi. Bây giờ nói
vâng.
về cấp thạc sĩ đi giáo sư.
Vâng.
Bây giờ một người mà muốn vào thạc sĩ ngành người máy
vâng.
thì những cái yêu cầu tối thiểu đối với anh ta như thế nào?
Cái thứ nhất là có thể là mình học một cái chương trình tổng quát về ngành cơ khí hay về ngành điện hay về ngành khoa học máy tính.
Yeah.
Thì tự nhiên đổi ý muốn đi vào cái đó thì cũng được.
Yeah.
Không có khó khăn gì hết. Thì có những người mà họ advise, họ nghĩ rằng là mình phải nên học một vài lớp trong chương trình cử nhân trước khi vào. Nhưng mà nếu mà có chuẩn bị được, nếu mà ra được cử nhân và trong một cái ngành người máy thì có thể vào thẳng như chương trình, không có mất thời giờ nhiều.
Yeah. Ở Việt Nam thì chắc không có cử nhân ngành người máy, thì những cử nhân nào liên hệ có thể vào được thạc sĩ ngành người máy ở đây giáo sư?
Thì tôi nói chung là mình vừa mới nói rằng là chương trình khoa học máy tính hay là những chương trình về electrical engineering là về điện, electronic điện tử hay là ngành cơ khí.
Yeah. Ngành điện và điện. Nếu các bạn có cử nhân đó thì các bạn đã có một cái bước đệm.
Thì không nếu mình ra cái đó không phải là mình không có học người máy được, nhưng có thể là nó lâu thì giờ hơn một chút. Có nghĩa là thay vì người ta học thạc sĩ 1 năm thì mình phải học 1 năm rưỡi chẳng hạn.
Vâng,
thì mình phải lấy những cái cua, những cái lớp học mà nó cần thiết. Tại vì khi em thạc sĩ rồi là mình những cái lớp học nó cao hơn. Và muốn học những cái lớp thạc sĩ đó thì mình phải có cái kiến thức của những cái lớp mà nó thấp hơn. Và nếu mà mình không ở trong trình người máy, trong chương trình cử nhân thì mình không có đủ điều kiện để vào những cái lớp học đó. Thì các bạn phải học bù, có nghĩa là đi học thay vì 1 năm có thể là 1 năm rưỡi.
Nhưng mà có phải thi để vào đại học bậc thạc sĩ không giáo sư?
Không cần, tại vì ở Mỹ thì không có thi nhiều. Khi mà mình học từ dưới lên trên mà điểm tốt thì nó được nhận vào thôi, không có thi tuyển như Việt Nam. Tại vì cái standard là cái cách và thức mà chọn sinh viên của những cái đại học ở Mỹ nó giống nhau hết. Khi mình nhận được vào những cái đại học mà được công nhận accredited university rồi đó thì không có cái vấn đề gì phải thi lại hết.
Tức là nếu mà cái trường của mình học đã được công nhận hoặc là cái học lực của mình rất tốt thì xét vô đó thôi.
Xét vào đó thôi. Và khi người nạp đơn thì người ta coi những cái quá trình của mình học những cái lớp học bao nhiêu, cái điểm trung bình là quan trọng nhất và những sự giới thiệu của những người advisor của mình.
Còn tiến sĩ thì sao giáo sư, muốn vào tiến sĩ ngành người
không mấy? không cần phải thi cử, nếu mà điểm mình tốt và những cái quá trình của mình trong trước đó mà học tốt và làm những cái nghiên cứu mà liên quan đó thì mình được nhận vào.
Nhưng mà có cần nhất thiết phải có bằng thạc sĩ ngành người máy ở đây mới được vào tiến sĩ không?
Tùy theo, ở nhiều đại học họ cho thẳng vào luôn, khỏi cần. Và tùy theo cái kiến thức thôi. Đôi lúc là những cái chương trình mà nó liên hệ đến mình vào thẳng chương trình người máy được.
Dạ vâng, thời gian không còn nữa nhưng mà cũng còn rất là nhiều câu hỏi liên hệ tới cái ngành học mới này. Ví dụ như là học ngành người máy là học những cái môn gì?
Vâng, và mình chưa nói những cái học nghề máy bổng. Nó chia ra những cái lĩnh vực như thế nào.
Vâng.
Có thể mình tiếp tục cho.
Dạ,
cho
và cơ hội học bổng như thế nào mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình tuần tới cũng cùng giờ tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu rất chi tiết về ngành học người máy đối với các sinh viên Việt Nam đang thích thú theo dõi. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Cảm ơn cô rất là nhiều.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào tuần tới.
Chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.